Năm La Mã, trình tự xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn trung tâm, quan trọng nhất của việc xét xử nói riêng và cả quá trình tố tụng hình sự nói chung. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tiến hành việc điều tra chính thức, công khai toàn bộ các tình tiết vụ án, thẩm tra các chứng cứ đã thu thập được trong giai đoạn điều tra, xem xét chứng cứ mới, nghe tranh luận của các bên tham gia tố tụng để quyết định xử lý vụ án. Trình tự xét xử tại phiên tòa sơ thẩm được tiến hành qua các bước: thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án và tuyên án. 5.1. Bắt đầu phiên tòa. Thủ tục bắt đầu phiên tòa được quy định từ Điều 201 đến Điều 205 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Các quy định này được thực hiện nhằm xác định sự có mặt của những người tham gia tố tụng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo cho việc xét xử được đúng đắn, khách quan. Thủ tục bắt đầu phiên tòa được tiến hành theo trình tự các bước sau đây. Trước khi hội đồng xét xử vào phòng xử án, thư ký tòa án phổ biến nội quy phiên tòa, yêu cầu những người đã được triệu tập nộp giấy triệu tập. Khi hội đồng xét xử vào phòng xử án, chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa bằng cách đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nghe thư ký tòa án báo cáo danh sách những người được triệu tập đã có mặt, chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng xem có ai đề nghị triệu tập thêm người làm chứng, đưa thêm vật chứng, đề nghị hoãn phiên tòa nếu có người vắng mặt hay không. Nếu có đề nghị thì hội đồng xét xử xem xét và quyết định. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu những thành viên trong hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa án, người giám định, người phiên dịch, rồi hỏi những người tham gia tố tụng tại phiên tòa xem có ai có yêu cầu thay đổi những người nói trên hay không. Nếu có người tham gia tố tụng nào đó yêu cầu thay đổi những người nói trên thì phải nói rõ lý do. Người bị yêu cầu thay đổi có thể trình bày ý kiến phản bác lại yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận và ra quyết định chấp nhận hoặc bác yêu cầu thay đổi. Trong trường hợp chấp nhận yêu cầu thay đổi thì phải có thành viên khác thay thế ngay. Nếu không có người thay thế thì phải hoãn phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước của những người tham gia tố tụng đã được tòa triệu tập có mặt và giải thích quyền và nghĩa vụ của họ tại phiên tòa theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong trường hợp người được triệu tập đến phiên tòa có những quyền và nghĩa vụ giống nhau thì giải thích chung cho họ. Đối với người nào còn có quyền và nghĩa vụ khác thì giải thích thêm cho họ biết. Việc kiểm tra căn cước được tiến hành bằng cách hỏi trả lời. Tùy theo địa vị pháp lý của người tham gia tố tụng mà phạm vi kiểm tra cũng khác nhau, cụ thể như sau. Đối với bị cáo phải hỏi họ về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú. Mở ngoặc đơn, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú, đóng ngoặc đơn. Nghề nghiệp, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình. Mở ngoặc đơn, bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, đóng ngoặc đơn. Tiền án, tiền sự, ngày bị tạm giữ, tạm giam. Đối với người đại diện hợp pháp của bị cáo, phải hỏi họ để họ khai về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú, quan hệ thế nào với bị cáo. Đối với người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án mà đại diện hợp pháp của họ, phải hỏi họ để họ khai về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú. Trong trường hợp người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cơ quan, tổ chức, thì khai tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức, họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú của người đại diện hợp pháp cho cơ quan, tổ chức. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ tên, nghề nghiệp hoặc chức vụ của người giám định, người phiên dịch, nếu có, và giải thích rõ những quyền và nghĩa vụ của họ. Những người này phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ. Đối với bị cáo, chủ tọa phiên tòa phải hỏi đã được giao nhận bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử hay chưa. Nếu đã được giao nhận, thì ngày được giao nhận quyết định đưa ra xét xử là ngày nào? Trong trường hợp bị cáo chưa được giao nhận bản cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử, hoặc đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử từ 9 ngày trở xuống, trước ngày khi mở phiên tòa, thì phải hỏi bị cáo có đồng ý để tòa án tiến hành xét xử vụ án hay không. Nếu bị cáo đồng ý thì ghi vào biên bản phiên tòa và tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. Nếu bị cáo không đồng ý thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa. Ngay sau khi hoãn phiên tòa, nếu bị cáo chưa nhận được cáo trạng, thì tòa án yêu cầu Viện Kiểm sát tiến hành giao bản cáo trạng cho bị cáo. Nếu bị cáo chưa được giao nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì tòa án tiến hành việc giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước, giải thích quyền và nghĩa vụ của người làm chứng. Đối với người làm chứng là người thành niên, yêu cầu họ phải cam đoan không khai gian dối. Nếu người làm chứng là người chưa thành niên, thì không phải cam đoan. Trong trường hợp có nhiều người làm chứng, thì chủ tọa phiên tòa quyết định có hay không để cho người làm chứng nghe lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những người khác hoặc cách ly bị cáo với những người làm chứng trước khi hỏi người làm chứng hay không. Sau khi kiểm tra căn cước và hoàn thành thủ tục giới thiệu, chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia thủ tục tố tụng có mặt tại phiên tòa xem có cần triệu tập thêm người làm chứng hoặc đề nghị đưa thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét thêm không. Nếu có yêu cầu trên mà không giải quyết được ngay, như cần phải triệu tập thêm người làm chứng, vân vân, thì phải hoãn phiên tòa. Nếu người đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa, thì chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia tố tụng xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa không. Nếu có người đề nghị hoãn phiên tòa, thì hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của kiểm sát viên. Nếu phiên tòa vẫn tiếp tục được mở, thì chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa và chuyển sang phần xét hỏi. 5.2. Xét hỏi tại phiên tòa. Xét hỏi là một khâu quan trọng của quá trình xét xử tại phiên tòa. Đây là cuộc điều tra công khai được thực hiện qua việc xét hỏi bị cáo và những người tham gia tố tụng, xem xét vật chứng, các tài liệu nhằm kiểm tra các chứng cứ và làm sáng tỏ mọi tình tiết của vụ án. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử xác định có tội phạm xảy ra hay không. Bị cáo có thực hiện hành vi phạm tội không? Nếu bị cáo phạm tội thì tội đó là tội gì? Động cơ, mục đích phạm tội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, thiệt hại do tội phạm gây ra, v.v. để có quyết định đúng đắn khi giải quyết vụ án. Thủ tục xét hỏi được quy định từ Điều 206 đến Điều 216 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thủ tục xét hỏi được bắt đầu bằng việc kiểm sát viên đọc bản cáo trạng và trình bày ý kiến bổ sung vào bản cáo trạng, mở hoặc đơn nếu có, đóng hoặc đơn. Đọc cáo trạng. Tòa án xét xử vụ án trên cơ sở của bản cáo trạng mà Viện Kiểm sát truy tố bị can ra trước tòa án. Vì vậy, trước khi tiến hành việc xét hỏi, kiểm sát viên đọc bản cáo trạng và trình bày những ý kiến bổ sung, nếu có. Những ý kiến bổ sung này nhằm làm sáng tỏ hơn nội dung bản cáo trạng. Xét hỏi. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết về từng sự việc và về từng tội của vụ án theo thứ tự hợp lý. Nhìn chung để chứng minh vụ án, hội đồng xét xử tự mình quyết định thứ tự xét hỏi như thế nào cho hợp lý. Bộ luật tố tụng hình sự không quy định phải hỏi ai trước, hỏi ai sau. Do vậy, việc xét hỏi tại phiên tòa, hỏi ai trước, hỏi ai sau được tiến hành theo quyết định của chủ tọa phiên tòa. Thế nhưng, thông thường theo thực tiễn xét xử của các tòa án, bị cáo được hỏi trước, sau đó tới người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người giám định. Cũng có nhiều trường hợp, bị cáo được hỏi trước, và trong quá trình hỏi bị cáo, thì những người khác được hỏi xen kẽ. Điều 207 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định thứ tự những người có quyền hỏi. Khi hỏi từng người, chủ tọa hỏi trước, rồi đến các hội thẩm, sau đó đến kiểm sát viên. Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người giám định được hỏi về những vấn đề liên quan đến việc giám định. Những người tham gia phiên tòa không có quyền được đặt câu hỏi cho người khác, mà chỉ có quyền đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết cần làm sáng tỏ. Để đảm bảo cho lời khai của những người được xét hỏi khách quan, cần phải tuân thủ những quy định sau của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Đối với bị cáo, hội đồng xét xử phải hỏi riêng từng bị cáo. Nếu lời khai của bị cáo này có ảnh hưởng đến bị cáo khác thì chủ tọa phiên tòa phải cách ly họ. Trong trường hợp này, bị cáo bị cách ly được thông báo lại nội dung lời khai của bị cáo trước và có quyền đặt câu hỏi đối với bị cáo đó. Nếu bị cáo không trả lời các câu hỏi, thì hội đồng xét xử và những người có quyền xét hỏi khác tiếp tục hỏi những người khác và xem xét vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ án. Đối với người làm chứng, hội đồng xét xử phải hỏi riêng từng người và không để cho những người làm chứng khác biết được nội dung xét hỏi đó. Nếu lời khai của người làm chứng này có thể ảnh hưởng đến lời khai của người làm chứng khác, thì phải cách ly họ. Trong trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên, thì chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu cha, mẹ, người đỡ đầu hoặc thầy giáo, cô giáo giúp đỡ để hỏi. Nếu người được xét hỏi có mặt tại phiên tòa, thì hội đồng xét xử và kiểm sát viên không được công bố lời khai của họ trong giai đoạn điều tra trước khi họ đưa ra lời khai về những tình tiết của vụ án, trừ trường hợp lời khai của họ mâu thuẫn với lời khai ở giai đoạn điều tra. Người được xét hỏi không khai tại phiên tòa. Người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết. Khi xét hỏi, hội đồng xét xử để bị cáo trình bày ý kiến về bản cáo trạng và những tình tiết của vụ án. Người làm chứng khai báo về quan hệ giữa họ và các đương sự và những tình tiết của vụ án mà họ đã biết. Những người khác trình bày tình tiết của vụ án có liên quan, rồi sau đó mới hỏi thêm về những điểm mà họ trình bày chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn. Xem xét vật chứng và xem xét tại chỗ. Mở ngoặc đơn, điều 212, Bộ luật Tố tụng Hình sự, đóng ngoặc đơn. Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa. Khi cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng kiểm sát viên, người bào chữa và những người khác tham gia phiên tòa đến xem xét tại chỗ những vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được. Việc xem xét tại chỗ phải được lập biên bản theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong khi xét hỏi, hội đồng xét xử xem xét những vật chứng có liên quan trong vụ án và xem xét tại chỗ. Tùy theo diễn biến của phiên tòa mà hội đồng xét xử quyết định thực hiện việc xem xét này vào thời gian nào cho hợp lý nhằm xác định sự thật, khách quan của vụ án. Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng có thể được đưa ra xem xét vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình xét hỏi. Còn việc xem xét tại chỗ thông thường được thực hiện vào thời điểm cuối của giai đoạn xét hỏi tại phiên tòa. Trình bày hoặc công bố các tài liệu, nhận xét và báo cáo của cơ quan, tổ chức. Mở ngoặc đơn, điều 214 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đóng ngoặc đơn. Hội đồng xét xử công bố các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, các lời khai có liên quan của những người không có mặt tại phiên tòa, nhận xét báo cáo của cơ quan, tổ chức về các tình tiết của vụ án do đại diện của cơ quan, tổ chức đó trình bày. Nếu không có đại diện của cơ quan, tổ chức đó, thì hội đồng xét xử công bố nhận xét báo cáo đó. Nhận xét báo cáo của cơ quan, tổ chức về những tình tiết của vụ án, như nhận xét về nhân thân bị cáo, về nguyên nhân, điều kiện xảy ra tội phạm, nhận xét về chế độ quản lý, v.v. Kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác có quyền nhận xét về những tài liệu đó và hỏi thêm những vấn đề có liên quan. Khi hội đồng xét xử thấy việc xét hỏi đã đầy đủ, thì chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa và những người tham gia phiên tòa xem họ có cần hỏi thêm vấn đề gì không. Nếu có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là cần thiết, thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục xét hỏi. Nếu không có ai yêu cầu gì nữa, thì chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang tranh luận. 5.3. Tranh luận tại phiên tòa. Tranh luận tại phiên tòa là một phần quan trọng của phiên tòa hình sự. Khi tranh luận tại phiên tòa, các bên buộc tội, bên bào chữa và những người tham gia tố tụng khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Phát biểu ý kiến, phân tích đánh giá chứng cứ, đề nghị áp dụng luật và giải quyết các vấn đề của vụ án. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu đó, hội đồng xét xử xem xét, quyết định giải quyết các vấn đề của vụ án một cách khách quan, đúng đắn. Tranh tụng tại phiên tòa là nơi các bên tham gia tố tụng thực hiện các quyền tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Với tư cách là cơ quan phân xử, hội đồng xét xử không tham gia vào tranh luận. Chủ tọa phiên tòa chỉ điều khiển phiên tòa để các bên tham gia tranh luận, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án. Điều 217 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định thủ tục tranh luận tại phiên tòa được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc xét hỏi theo trình tự như sau. Kiểm sát viên trình bày lời luận tội. Đây là phần mở đầu của giai đoạn tranh luận. Trong lời luận tội của mình, kiểm sát viên đề nghị kết tội bị cáo theo toàn bộ hay một phần cáo trạng hoặc kết luận về tội danh nhẹ hơn. Nếu thấy không có căn cứ để kết tội thì rút toàn bộ quyết định truy tố và đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo không có tội. Trong trường hợp này, hội đồng xét xử yêu cầu những người tham gia tố tụng tại phiên tòa trình bày ý kiến về việc rút quyết định truy tố. Luận tội của kiểm sát viên phải căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên tòa và ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại theo quy định Điều 105 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì sau khi kiểm sát viên trình bày lời luận tội, người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày lời buộc tội. Bị cáo trình bày lời bào chữa. Nếu bị cáo có người bào chữa, thì người này bào chữa cho bị cáo. Sau đó bị cáo có quyền bổ sung ý kiến bào chữa. Nếu không có người bào chữa, thì bị cáo tự mình trình bày lời bào chữa. Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ, liên quan đến vụ án, hoặc người đại diện hợp pháp của họ được trình bày ý kiến bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Đối đáp. Bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác có quyền trình bày ý kiến về lời luận tội của kiểm sát viên và đưa ra đề nghị của mình. Kiểm sát viên phải đưa ra những lập luận của mình đối với từng ý kiến. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận trình bày ý kiến. Chủ tọa có quyền cắt những ý kiến không có liên quan đến vụ án. Chủ tọa phiên tòa có quyền đề nghị kiểm sát viên phải đáp lại những ý kiến có liên quan đến vụ án của người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác mà những ý kiến đó chưa được kiểm sát viên tranh luận. Nếu qua tranh luận mà xét thấy cần xem xét thêm chứng cứ, thì hội đồng xét xử có thể quyết định trở lại phần xét hỏi. Xét hỏi xong phải tiếp tục tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng. Sau khi những người tham gia tranh luận không trình bày gì thêm, chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc tranh luận. Bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo phát biểu ý kiến xong, chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa và chuyển sang phần nghị án. 5.4. Nghị án và tuyên án. 5.4.1. Nghị án. Điều 222 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Việc nghị án được tiến hành sau khi kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để thảo luận và quyết định về vụ án. Chỉ có thẩm phán và hội thẩm mới có quyền nghị án. Các thành viên của hội đồng xét xử phải giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cấp biểu quyết theo đa số về từng vấn đề một, cụ thể là các vấn đề chính sau. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra tại phiên tòa, qua việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, đã đủ căn cứ kết tội bị cáo hay chưa? Nếu đã đủ căn cứ kết tội, thì bị cáo phạm tội gì? Theo điểm khoản điều luật nào của Bộ Luật Hình Sự? Hình phạt chính, hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp đối với bị cáo, án phí hình sự, án phí dân sự sơ thẩm, kiến nghị sửa chữa những khuyết điểm trong công tác quản lý. Chủ tọa phiên tòa điều khiển việc nghị án, nêu các vấn đề cần giải quyết để hội đồng xét xử thảo luận và biểu quyết. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, khi phát biểu, mở hoặc đơn hoặc biểu quyết, đóng hoặc đơn. Các hội thẩm phát biểu, mở hoặc đơn hoặc biểu quyết trước, đóng hoặc đơn. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phát biểu, mở hoặc đơn hoặc biểu quyết, đóng hoặc đơn. Sau cùng, các vấn đề của vụ án được quyết định theo đa số, nhưng người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản riêng và được đưa vào hồ sơ vụ án. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc giám đốc xét xử của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới. Khi nghị án, hội đồng xét xử chỉ được căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Nếu qua việc nghị án thấy có tình tiết của vụ án chưa được xét hỏi hoặc xét hỏi chưa đầy đủ, thì hội đồng xét xử quyết định trở lại việc xét hỏi và tranh luận. Việc nghị án phải có biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận về từng vấn đề một và quyết định theo đa số của hội đồng xét xử về từng vấn đề đó. Các thành viên của hội đồng xét xử phải ký vào biên bản nghị án trước khi tuyên án. Bản án hình sự sơ thẩm, mở hoặc đơn, điều 224 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đóng hoặc đơn. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tất cả các thành viên của hội đồng xét xử cùng thông qua và ký vào bản án. Bản án là văn bản tố tụng có ý nghĩa chính trị, xã hội cũng như pháp lý quan trọng. Bản án thể hiện kết quả xét xử của tòa án đối với bị cáo. Các quyết định trong bản án có giá trị bắt buộc đối với cá nhân tổ chức liên quan. Bản án phải chính xác về nội dung, chặt chẽ về hình thức pháp lý. Bản án cần có đủ các nội dung sau. Trong phần mở đầu của bản án cần ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm phiên tòa. Họ tên của những người tiến hành tố tụng, người bào chữa, tóm tắt lý lịch của bị cáo, họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi của họ. Về nội dung, cần làm rõ hai phần sau. Phần thứ nhất là phần nhận thấy, trong đó phải trình bày các hành vi phải trình bày của bị cáo mà viện kiểm sát truy tố, số của cáo trạng, ngày tháng năm ra cáo trạng, tên viện kiểm sát truy tố bị cáo, tội danh, điểm khoản, điều của Bộ luật hình sự và mức hình phạt mà viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Cuối cùng của phần này ghi: sau khi xem xét, kiểm tra những tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, qua việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Và chuyển sang phần thứ hai. Phần thứ hai là phần xét thấy. Trong đó phân tích những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định không có tội đối với các hành vi mà viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. Nếu xác định bị cáo phạm tội thì phạm tội gì, theo điểm khoản điều luật nào của Bộ luật hình sự. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và hướng xử lý. Nếu bị cáo không phạm tội gì thì phải ghi rõ những căn cứ xác định bị cáo không phạm tội và giải quyết việc khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Phần quyết định. Trong phần này ghi những quyết định của tòa án. Nếu bị cáo phạm tội gì thì ghi tuyên bố bị cáo phạm tội gì, áp dụng điểm khoản điều luật của Bộ luật hình sự sơ thẩm. Cuối cùng là ghi điều kháng cáo đối với bản án. Cùng với việc ra bản án, nếu trong quá trình xét xử phát hiện được các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, thì tòa án có thể ra kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng những biện pháp cần thiết để khắc phục những nguyên nhân và điều kiện phát sinh phạm tội tại các cơ quan, tổ chức đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của tòa án, cơ quan, tổ chức đó phải thông báo bằng văn bản cho tòa án biết những biện pháp được áp dụng. Kiến nghị của tòa án có thể đọc tại phiên tòa cùng với bản án hoặc chỉ gửi riêng cho cơ quan, tổ chức hữu quan. 542 tuyên án mở ngoặc đơn, điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự đóng ngoặc đơn. Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy. Do đó, trước khi tuyên án, thư ký tòa án phải yêu cầu mọi người đứng dậy, trừ trường hợp vì sức khỏe chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi tại chỗ. Việc tuyên án do chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của hội đồng xét xử đọc nguyên văn bản án. Nếu bản án dài thì có thể thay nhau đọc bản án. Trong trường hợp bản án quá dài thì chủ tọa phiên tòa có thể chỉ yêu cầu mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi đọc phần mở đầu và phần quyết định của bản án. Sau khi đọc xong, tùy trường hợp cụ thể, chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của hội đồng xét xử giải thích thêm về việc chấp hành bản án, quyền kháng cáo và quyền của bị cáo được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước nếu bị xử phạt tử hình. Đối với bị cáo không biết tiếng Việt, thì ngay sau khi tuyên án, người phiên dịch phải đọc lại cho bị cáo nghe toàn bộ bản án sang thứ tiếng mà bị cáo biết. Bản án này cần được hiểu là phần bản án có liên quan đến bị cáo không biết tiếng Việt, có nghĩa là người phiên dịch chỉ phải đọc lại cho bị cáo nghe toàn bộ bản án có liên quan đến bị cáo không biết tiếng Việt. Ngay sau khi tuyên án, hội đồng xét xử phải tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị giam, nếu họ không bị giam về một tội phạm khác. Trong các trường hợp sau, bị cáo không có tội, bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được miễn hình phạt, bị cáo bị xử phạt bằng các hình phạt không phải là hình phạt tù, bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo, thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà bị phạt tù, nhưng đến ngày kết thúc phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, thì hội đồng xét xử đưa ra quyết định tạm giam bị cáo để bảo đảm việc thi hành án. Trừ trường hợp bị cáo bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo, thời hạn tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam. Ngược lại, trường hợp bị cáo không bị tạm giam nhưng bị phạt tù, thì họ chỉ bị bắt tạm giam để chấp hành hình phạt khi bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, nếu căn cứ cho thấy bị cáo có thể trốn hoặc tiếp tục phạm tội, thì hội đồng xét xử có thể quyết định bắt tạm giam ngay tại phiên tòa để đảm bảo thi hành án. Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà bị xử phạt tử hình, thì trong bản án cần phải ghi tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành án mà không phải ra quyết định tạm giam. Ghi chú xem nghị quyết số 04/2004/HDTP.TAND-TC ngày 2 tháng 10 năm 2004. Hết ghi chú. 6 la mã việc giao bản án mở ngoặc đơn, điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự đóng ngoặc đơn. Chậm nhất là 10 ngày sau khi tuyên án, tòa án phải giao bản án cho bị cáo, viện kiểm sát cung cấp, người bào chữa, gửi bản án cho người bị xét xử vắng mặt, cơ quan công an cung cấp, thông báo bằng văn bản cho chính quyền, xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo cư trú hoặc làm việc. Nếu phiên tòa xét xử vắng mặt, bị cáo, do bị cáo, trốn tránh mà việc truy nã không có kết quả, thì trong thời hạn nói trên, nếu tòa án không giao trực tiếp bản án, quyết định cho họ được, thì cùng với việc gửi bản án cho họ, tòa án phải niêm yết bản án tại trụ sở chính quyền, xã, phường, thị trấn, nơi bị cáo cư trú hoặc nơi làm việc cuối cùng của bị cáo. Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có chứng nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của bị cáo và được lưu vào hồ sơ vụ án. Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án cấp trích lục bản án hoặc bản sao bản án. Trong thời hạn luật định, nếu bản án bị kháng cáo, kháng nghị thì tòa án phải báo cho Viện Kiểm sát và những người liên quan đến kháng cáo, kháng nghị biết. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 2. Khái niệm thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, các căn cứ để xác định thẩm quyền xét xử. 3. Phân tích thẩm quyền xét xử theo sự việc, đối tượng và lãnh thổ. 4. Phân tích ý nghĩa của hoạt động chuẩn bị xét xử. 5. Phân tích giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Nội dung giới hạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có ảnh hưởng đến nguyên tắc độc lập khi xét xử của tòa án hay không? Tại sao? 6. Phân tích các quyết định của tòa án khi chuẩn bị xét xử. 7. Tòa án thực hiện theo nguyên tắc cơ bản nào? Vì sao phải hoạt động theo nguyên tắc cơ bản đó? 8. Phân tích các trường hợp rút ngắn quyết định truy tố của Viện Kiểm sát. 9. Phân tích các trường hợp tòa án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung. 10. Phân tích quy định chung về sự có mặt của bị cáo, người bào chữa, người làm chứng trong xét xử sơ thẩm. 11. Trình bày trình tự tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm. Tài liệu tham khảo. 1. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung 2001. 2. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 3. Bộ luật hình sự năm 1999, mở ngoặc đơn, sửa đổi, bổ sung năm 2009, đóng ngoặc đơn. 4. Nghị quyết 04-2004-NQ-HDTP, hướng dẫn phần xét xử sơ thẩm. 5. Pháp lệnh tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2002. 6. Pháp lệnh tổ chức Tòa án Quân sự năm 2002. 7. Thông tư liên ngành số 01-TTLN ngày 8 tháng 12 năm 1988 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. BTP-BNV hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự. 8. Thông tư liên tịch 01-2011-TTLT-ngang-VKSTC-ngang-TANDTC-ngang-BCA-ngang-BTP-ngang-BLD-TBXH hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên tội phạm. 9. Tội phạm học, Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1995. 10. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, tiến sĩ Trần Văn Luyện, tiến sĩ Trần Quang Tiệp, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai, thạc sĩ Nguyễn Sĩ Đại, thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Bùi Anh Dũng. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2004. 11. Đinh Văn Quế, bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Lê Văn Cảm, Nguyễn Huy Phượng, Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm trong tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 9, tháng 5 năm 2011. 13. Nguyễn Thị Tuyết, hoàn thiện pháp luật về chức năng tố tụng hình sự của tòa án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tạp chí Kiểm sát số 10, tháng 5 năm 2011. 14. Trần Duy Bình, thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 15, tháng 8 năm 2001. 15. Đinh Văn Quế, phương hướng hoàn thiện các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về việc xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 17, tháng 9 năm 2011. 16. Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Sơn hoàn thiện một số quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về thủ tục phiên tòa sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tạp chí Luật Học số 10, mở ngoặc đơn, 113 đóng ngoặc đơn, tháng 10 năm 2009. 17. Nguyễn Thị Tuyết, kiểm sát viên tham gia tranh tụng tại phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 4, tháng 2 năm 2010. 18. Vũ Gia Lâm, bàn về tính chất của xét xử sơ thẩm và thời điểm bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Tạp chí số 2, tháng 1 năm 2010. 19. Lương Quốc Phòng, bàn về giới hạn xét xử và tính độc lập trong xét xử của tòa án. Tạp chí Kiểm sát số 17, tháng 9 năm 2011. 20. Đinh Thế Hưng, trường hợp Viện Kiểm sát rút quyết định truy tố. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 7, tháng 4 năm 2010. 21. Nguyễn Thị Kim Thanh, những hạn chế trong quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về giới hạn xét xử sơ thẩm. Tạp chí Tòa án Nhân dân số 20, tháng 10 năm 2010.